Xin chào cả nhà, chào mừng mọi người đã đến với kênh podcast Tâm sự Tài chính, kênh YouTube Tiền của tôi Official. Sáng ngày hôm nay là sáng thứ bảy, có lẽ thì có rất nhiều các anh chị có thời gian dành ngày cuối tuần để chúng ta nghỉ ngơi, và chính vì vậy mà Hòa mới làm cái chương trình livestream đều đặn vào buổi sáng thứ bảy để cùng nói chuyện tâm sự với các anh chị về để làm sao mà chúng ta thay đổi cuộc sống của mình trở nên tốt hơn. Thế thì hôm nay ấy, là Hòa có chia sẻ với mọi người cái cách mà mình thay đổi cuộc sống như thế nào. Đấy, thì trước hết thì mình sẽ mô tả cho mọi người cái hành trình mà cái cuộc sống của mình nó như thế nào nhá. Đây là một cái bài đăng của mình chia sẻ ở trên cái nền tảng Twitter. Mình thì bây giờ hay nói chuyện ở trên Twitter. Twitter nó cũng như là Facebook ấy, nhưng mà nó sẽ chuyên về học tập, làm việc, kết nối và tương tác, nó sẽ thuận tiện hơn. Và viết bài thì mình cũng thấy nó thuận tiện hơn so với mình viết trên Facebook. Ví dụ như mọi người có thể thấy là mình có thể in đậm này, tức là mình muốn chia sẻ những cái mà nội dung cốt lõi, trọng tâm. Đấy, thì mình có thể in đậm được trên này. Rồi mình có thể có những icon để mình chia sẻ. Thì ở đây ý, ngày hôm nay ý, là mình chia sẻ về cái cách mà mình thay đổi cuộc sống. Thì trước hết là mọi người có thể nghe một số những cái chia sẻ tâm sự của mình. Thứ nhất là cái cách mà mình thay đổi cái cuộc sống. Đấy, từ trước đây thì mình làm full time offline, tức là mình làm giống như tất cả mọi người thôi. Đa số với chắc là 90%, đúng không? 90% mọi người là chúng ta làm full time offline. Thì bây giờ mình chuyển sang là full time online, tức là mình làm toàn thời gian ở trên online. Thế thì cuối cái việc mà thay đổi như thế này thì cuộc sống của mình nó thay đổi như thế nào? Đấy, thì trước đây ý, mà khi mà mình làm full time offline thì 6 giờ đến 6 giờ 30 thì mình thường là mình cái thời gian của mình dậy là mình vệ sinh cá nhân này, rồi 7 giờ thì mình ra khỏi nhà rồi mình đi làm, và 18 giờ đến 19 giờ tối thì mới bắt đầu về nhà. Đấy, thì có nhiều hôm ấy thì là mình phải đi tiếp khách, nhậu khá là về muộn. Rồi có những hôm thì mình vẫn nhớ lắm. Mình vẫn nhớ là tức là những cái cung đường mà mình đi, hay cung đường từ Kim Mã đến Hoàn Kiếm này, rồi cung đường từ Định Công mình lên Hoàn Kiếm này, rồi từ ngã tư Sở lên Hoàn Kiếm, tức là ngày xưa mình hay làm Hoàn Kiếm ấy, thì nó luôn luôn tắc. Đấy, nó là tình trạng chung. Ở Hà Nội thì hay có một cái câu là Hà Nội không vội được đâu ấy. Thì chính là điều đó. Sau đó thì đến 18 giờ đến 19 giờ thì mình đón con về. Đấy, thường là như vậy. Tại vì 5 rưỡi thì mình mới được về, đúng không? Thì khoảng thời gian đó thì mình mới đón con. Có hôm thì họp muộn hay là làm muộn thì là sẽ muộn hơn. Thì thực sự là rất nhiều hôm là rất muộn màng. Và thường là mình khi về mà đón con thì đèn đường đã sáng hết rồi. Tức là mọi người có thể hình dung đấy là rất là tối rồi, đúng không ạ? Và nhà mình thì cũng thường là ăn cơm muộn vào 20 đến 21 giờ, bởi vì là hai vợ chồng nhà mình thì đều làm ngân hàng, đều làm công chức và đều về muộn như nhau. Đấy, thậm chí là vợ mình còn muộn hơn ấy. Đấy, và buổi tối sau khi ăn xong thì có thời gian rất là ít ỏi để giải trí rồi đi nghỉ. Ngủ nghỉ ngơi thì rất là căng thẳng. Còn cái việc mà là thăm bạn bè hay thăm người thân, thăm mẹ ở quê thì thực sự là những cái trong cái khoảng thời gian đó thì mình ít, nói chung là rất ít, thực sự là như thế. Đấy là cái quãng thời gian mà mình làm full time offline, mình làm nhân viên văn phòng giống như rất rất nhiều anh chị ở đây. Đấy, mình xin chia sẻ câu chuyện, mình rất đồng cảm với tất cả mọi người và mình cảm thấy là mình không thể như thế được. Tức là mình không thể mãi như thế được. Tức là cái cuồng quay này là nó cứ đều đặn như vậy, và ngày nào nó cũng như thế, và mình luôn muốn thoát khỏi ra. Thì đến bây giờ mình thay đổi cái khung thời gian của mình như thế nào, thì mình xin chia sẻ với các anh chị như thế này. Khung thời gian mới của mình nó là gì? 5 giờ thì mình dậy đọc sách hoặc là mình làm nghe podcast này. 6 giờ sáng thì đi tập thể dục, đi bộ hoặc đạp xe hoặc là chạy bộ. Đấy, 7 giờ đến 8 giờ thì mình về ăn sáng, tắm rửa rồi phơi quần áo. Đấy. Rồi 9 giờ thì bắt đầu là mình vào, mình sẽ làm việc online. Mình sẽ làm về hỗ trợ chăm sóc khách hàng, tư vấn tài chính cá nhân và đầu tư. Đấy, sau đó thì có thể là mình cũng có thể là gặp gỡ đối tác cái khách hàng là online 100%. Đến đúng 16 giờ thì mình đi đón con. Đấy, lúc đó thì xe của trường đưa về thì mình phải đi đón. Thì 17 giờ thì mình bắt đầu lại đi tập thể dục, đi bộ, mình đạp xe hoặc mình chạy bộ. Rồi 18 giờ thì mình lại về hỗ trợ vợ nấu cơm. Đấy, 19 giờ à 18 giờ 30 thì nhà mình ăn cơm rồi nghỉ ngơi. Mình cầm điện thoại hóng xã hội. Đến 19 giờ 30 thì cả nhà đi bộ. 20 giờ 30 thì về nhà cho con học bài. Thường là vợ mình sẽ dạy con. Mình thì ít ít hơn. Lúc này thì mình sẽ đọc sách hoặc là mình học tập ở trên YouTube hoặc là mình nghe podcast. Khoảng 22 giờ đêm thì cả nhà đi ngủ. Đấy, hàng tuần thì hàng tháng hoặc là hàng năm thì mình vẫn duy trì cái thói quen thường xuyên là về quê thăm mẹ rồi thăm người thân, thăm bạn bè của mình để duy trì. Thỉnh thoảng thì mình cũng ra ngoài để gặp một số những người bạn thân thiết, nói chuyện, chia sẻ để học hỏi thêm, hoặc là có một số khách hàng đối tác thân thiết mình cũng gặp offline để cập nhật và học hỏi thêm từ họ, hoặc là có thể là hỗ trợ chia sẻ với họ những cái mà mình biết. Đấy, mình hỗ trợ, mình chia sẻ. Thì đấy là những cái thay đổi mà mọi người thấy là trước đây khi full time và khi full time online và sau khi full time online. Trước đây là full time offline và sau đây là full time online. Thì cái khung giờ của mình nó thay đổi và cái guồng quay của mình nó thay đổi hoàn toàn. Mọi người thấy ạ? Tức là bây giờ của mình là guồng quay của mình nó thay đổi hoàn toàn như thế này. Mọi người có thấy nó khác không? Nó khác đúng không? Nó khác không? Nó khác so với trước đúng không? Đấy, 10 năm trước thì mình như thế này và 3 năm trở lại đây thì của mình như thế này. 3 năm. Đấy, xin chia sẻ với các anh chị là như vậy. Thì làm sao để mà mình có thể thay đổi được cái khung thời gian như thế này? Cái này chính là mình đang thay đổi cái cuộc sống của mình rồi đúng không anh chị? Mình thay đổi cuộc sống của mình ở đây rồi đúng không? Đấy. Thế thì mình thay đổi như thế nào? Cái gì nó giúp mình thay đổi? Thì mình xin chia sẻ với các anh chị là có ba cái ý như này trong cái tư duy này. Thứ nhất là mình thay đổi về môi trường sống. Thứ hai là mình thay đổi về công việc. Và thứ ba là mình thay đổi về mối quan hệ. Đây là ba cái thứ mà giúp mình thay đổi. Thì rất nhiều các anh chị sẽ luôn luôn nghĩ rằng là gì? Là phải có tiền bạc thì mới thay đổi cuộc sống. Và mình hoàn toàn đồng ý điều đó. Tuy nhiên, nó cũng giống như câu chuyện là con gà quả trứng ấy. Không phải lúc nào chúng ta cũng có tiền ngay được, đúng không? Khó đúng không ạ? Chúng ta có nhiều tiền ngay để chúng ta thay đổi cuộc sống là rất khó đúng không ạ? Đúng không? Mọi người có công nhận với mình điều đấy không? Để chúng ta có cái này thì chúng ta phải thay đổi cuộc sống là điều rất khó. Bởi vì kiếm tiền đâu có dễ đúng không ạ? Không không dễ dàng một chút nào cả. Vì vậy mà gì? Mà để mà mình có thể là thay đổi cuộc sống ngay tại thời điểm bây giờ thì mình phải làm gì? Thì đây chính là cái mà mình đã làm. Mình làm ngay. Mình thay đổi môi trường sống. Chính là thay đổi cái nơi ở của mình. Đấy. Mình thay đổi luôn. Đấy. Thứ hai nữa là gì? Mình thay đổi cái công việc. Đấy. Hiện tại công việc là gì? Mình đang làm ở văn phòng full time. À, mình đang làm đi làm thuê. Thì bây giờ là gì? Mình làm online. Mình làm cộng tác viên thôi. À, bản chất là như thế. Bản chất là hiện tại như kiểu là mình cũng vẫn đang làm cộng tác viên của rất nhiều các đơn vị. Nhưng mình thay đổi tính chất công việc và mình chủ động thời gian cho cái việc đó. Thực ra mình vẫn full time mình làm việc. Đấy. Và cái thứ ba là gì? Là mình thay đổi mối quan hệ. Đấy. Tất cả những cái mối quan hệ cũ thì mình ít tương tác. Tại vì nó không tạo ra sự thay đổi. Thì mình ít tương tác dần đi. Và mình tương tác với những mối quan hệ mới để nó tạo lên những cái sự thay đổi mới cho mình. Đấy. Và những mối quan hệ mới đấy là gì? Là những mối quan hệ mà gì? Giúp cho công việc mới của mình tốt hơn, đúng không ạ? Tốt hơn này. Đấy. Thứ hai là gì? Là giúp cho tài chính của mình tốt hơn. Có rất nhiều những ý tưởng kinh doanh và đầu tư có thể từ những mối quan hệ đó ấy. Và giúp cho kiến thức của mình tốt hơn, chuyên sâu hơn. Thì mình thay đổi cái này, mình thay đổi. Và cái mối quan hệ này này, nó có thể là từ online hoặc là từ offline. Nhưng thường khi mình thay đổi công việc, khi mình thay đổi công việc là từ offline sang online, thì cái mối quan hệ của mình nó sẽ xuất phát chính là từ online. Đấy. Thì đây là chính là cái cách mà bản thân mình thay đổi cái cuộc sống của mình theo cái timeline mới mà mình vừa chia sẻ với các anh chị ở đây. Đấy. Mình viết ra một cái trang giấy cho như này. Nó ngắn như này thôi. Thế nhưng mà nó là cả một cái hành trình rất là dài anh chị ạ. Thực sự là như thế. Không hề ngắn gì cả. Mình phải làm 5 năm. Mình phải chuẩn bị cho những cái này 5 năm liền anh chị ạ. Ngoài những cái yếu tố về tài chính, là nó là cốt yếu. Tài chính mình vẫn nói nó là cốt yếu. Thì mình cũng phải thay đổi tất cả những cái kia. Nhưng mà cái gì mình làm được trước thì mình làm trước. Cái gì mình làm sau thì mình làm sau. Ví dụ như là mình có thể thay đổi về về môi trường sống này, mình có thể thay đổi được, đúng không? Mình thay đổi về công việc này, mình có thể thay đổi về mối quan hệ. Thì những cái đấy nó là trong cái kiểm soát của mình. Đấy, Hòa cũng được biết là trong cũng có khá nhiều các anh chị và các bạn, ví dụ ở trên Facebook cá nhân của Hòa này, khi mà Hòa viết một cái bài viết này thì cũng có một số bạn chia sẻ đó, và các bạn cũng thay đổi như vậy. Đấy, có một cái bạn này này, mình cũng thấy khá là hay. Đây, ví dụ nhỉ, em cũng có suy nghĩ này cách đây 2 năm và em mất 1 năm để mà set up cái plan chuyển dần từ offline về online. Giờ thì ngoài công việc online em chuyển luôn cả nơi ở ra ngoại thành để đảm bảo chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên thì vẫn 80-20 online và offline cho vui ạ. Đấy, tức là gì? Là mọi người phải có sự chuẩn bị, đúng không? Phải có sự chuẩn bị. Và cái sự chuẩn bị ở đây là gì? Mình phải thay đổi từ những cái mình có khả năng thực hiện được sớm nhất. Đấy, mình cái nào mình làm trước được thì mình cứ làm. Đấy, cuối cùng thì nó mới là tài chính. Tài chính mới là cái cuối cùng. Đấy, mình chia sẻ với mọi người như vậy. Nó không hề dễ dàng. Thực ra thì không phải ai cũng thích như thế này. Mình chia sẻ với mọi người như vậy, không phải ai cũng thích cái điều mà chuyển về từ đang làm một cái nơi mà rất vui vẻ, rất nhiều đồng nghiệp các thứ thoải mái tự nhiên lại về làm full time như mình đấy chẳng hạn, hầu như là mình ngồi một mình luôn ấy. Đấy, một mình một làm, nhưng mà cái mình là gọi là rất nhỏ, rất ít, đúng không? Số ít thôi, chẳng có nhiều đâu. Đấy, cái này nó là do nhu cầu và do lựa chọn của mỗi người anh chị ạ. Nhưng mà mọi người có thể biết rằng là không sớm thì muộn. Thì hôm qua mình có đọc một cái bài báo của cái bài ở post của thông tin chính phủ. Đấy. Không biết mọi người có hay xem cái kênh này không? Nhưng mình có xem cái kênh này. Thì chính phủ có nói đang thí điểm ở Hồ Chí Minh. Đây đây đây. Mời đây đấy nhá. Đây là trên trang thông tin chính phủ nhá, tích xanh nhá. Có nói này. Thí điểm cho phép công chức viên chức làm việc tại nhà với một số vị đơn vị là ở thành phố Hồ Chí Minh. Được chưa? Cho phép làm việc tại nhà. Trước mắt chỉ thực hiện thí điểm đối với một số vị trí làm việc, làm không liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Như vậy là gì? Không sớm thì muộn, mọi người sẽ được làm việc online, mọi người sẽ được làm việc tại nhà. Đúng không? Đây đây không phải là tự mình chọn một con đường riêng để mình đi. Trước đây thì có nghĩa là mình chọn như vậy, nhưng đến bây giờ khi mà tham gia vào cái môi trường online này thì mình thấy rất rất nhiều các bạn, các anh chị là làm cái này. Làm online hoàn toàn mọi người ạ. Rất rất nhiều luôn. Và hầu như bây giờ thì khi mà mình làm online thì mình sẽ chỉ kết bạn với những người làm online thôi. Thế mình thấy nhiều. Trước đây thì mình nghĩ là nó nhỏ bé. À mình thấy hàng ngày mình thấy ra đường là 8, 7, 8 giờ là mọi người chật cứng ở trên đường. Và mình nghĩ ai cũng vậy. 100% thì vậy. Thì thế không phải. Không phải như vậy. Thế khi mà mình làm online thì mình mới thấy là khi mình đi tập thể dục, đấy mình đi bộ, mình đạp xe, mình hay đi bộ, mình đạp xe ở trên các cái con phố hoặc là ở trên các công viên thì mình thấy cũng rất nhiều người là người ta giờ đấy người ta vẫn đi tập thể dục hoặc người ta cà phê, người ta đi dạo. Có nghĩa là người ta không phải là người ta đi giống như mọi người, đúng không? Không phải như thế. Đấy, mà người ta làm cái khác. Đấy, ở đây mình chia sẻ, mình nói ở đây không phải là mình so sánh cái công việc offline là không tốt, công việc văn phòng là không tốt, mà mình lại nâng cao cái online, mà mình làm cả hai cái rồi, mình thấy cả hai cái đều tốt cho nhau, tốt, đều có giá trị, đều tạo thu nhập, đều mang lại giá trị cho xã hội. Cái đấy là mình được, nói chung là được lao động là tốt. Thế nhưng mà cái quan trọng là lựa chọn, cái lựa chọn cuộc sống của mỗi người là khác nhau, đúng không? Mỗi người có một lựa chọn khác nhau mà, đúng không ạ? Không không ai là giống nhau cả. Thì cái quan trọng là mình phù hợp với cái nào, mình lựa chọn cái nào thôi, đúng không ạ? Chứ không phải là cái nào tốt hơn cái nào. Mình nghĩ chẳng có cái nào tốt hơn cái nào cả. Cái quan trọng là lựa chọn của mỗi người. Đấy. Thì bây giờ với cái lựa chọn này thì bây giờ là mình thấy là mình có một cái mà mình nhận ra được mà nó rất có giá trị với mình, đó là gì ạ? Là mình chủ động được thời gian. Mình chủ động thời gian mọi người ạ. Đấy. Chủ động thời gian là gì? Là ví dụ như là đấy, mình có thể là mình chiều mình đi đón con được. Cái giờ nó học về. Thế trước đây là mình rất bí bách cái thời gian đi đón con chẳng hạn. Đấy thì mình thấy là mình chủ động cái đấy. Hoặc là gì? Gia đình mà có công có việc. Đúng không? Ở nhà ở quê thì mình có thể chủ động mình sắp xếp mình về đấy, hoặc là bố mẹ có ốm đau gì đấy thì mình có thể sắp xếp mình đi được đấy, chứ không phải là như ngày xưa là mình xin nghỉ rất là khó, thực sự là như thế. Và mình cũng đã có một cái quãng thời gian là gì, tại sao mình chuyển như thế này, bởi vì là có một cái quãng thời gian là khi mà bố mình ốm lặng ấy, thì mình phải nghỉ rất nhiều, và khi mình nghỉ rất rất nhiều thì rất là khó xin đấy, thậm chí là xin nhiều quá thì có khi người ta cho mình nghỉ việc luôn, mình mất thu nhập luôn. Chính vì thế mà mình tìm cách mình thay đổi cái sự chủ động thời gian cho mình. Đấy, đấy là cái động lực rất là mạnh mẽ để mình thay đổi. Chứ còn mình cũng vẫn thích đi làm. Thực sự là như thế, đến văn phòng mình cũng thích. Thế nhưng mà nó lại không chủ động thời gian cho mình. Thì cái mình cần là gì? Là sự chủ động thời gian, và mình phải chuẩn bị cho cái này để làm điều đó. Đấy, yếu tố tiên quyết ở đây là gì? Là mình phải xác định rõ được cái mục tiêu mình hướng đến. Khi mà mình có động lực rồi, mình xác định rõ mục tiêu rồi thì mình dễ mình đạt được cái này. Tất nhiên là trong quá trình làm nó rất là khó khăn, kiên trì lắm. Kể cả đến bây giờ ấy, khi mà mình đang làm như thế này, mình đang duy trì công việc full time online như này, thì mình cũng phải rất là cố gắng, mình rất phải nỗ lực hàng ngày, mình vẫn phải làm hàng ngày, mỗi ngày luôn, chứ không phải là mình ngồi chơi đâu, làm gì có chuyện đấy, thì mình chưa tự do tài chính ấy. Mà kể cả có tự do thì vẫn muốn lao động, thực sự là như thế, vẫn muốn làm vì làm nó là niềm vui mọi người ạ. Đó thì cái yếu tố gì mà có thể giúp cho mình chuyển được công việc online, nó chính là internet. Bây giờ tất cả mọi người dùng internet rất nhiều, và sau khi Covid xảy đến ý, thì internet nó lại càng trở nên là quan trọng. Và mọi người có thói quen dùng internet nhiều hơn, mọi người quen làm việc qua internet nhiều hơn. Chính bản thân mình bây giờ là tự dưng mình quen luôn rồi. Mình gặp gỡ, mình nói chuyện với ai là toàn qua Zoom hay qua Google Meet thôi. Mình nói chuyện hoặc qua FaceTime hay qua Facebook các thứ là mình nói chuyện đấy thôi. Hoặc là mình có khi là mình tương tác, mình comment ở trên trên Twitter hay trên Facebook hay trên Zalo thôi. Là thường thường là như thế. Rồi mình có tư vấn, mình dạy học, mình đào tạo, mình coaching cho mọi người thì cũng toàn là online. Toàn luôn 100% online mọi người ạ. Nó không phải là offline. Đấy, rất ít. Đấy, trong một năm mình nói chung là rất ít những cuộc gặp là offline. Đó. Thì cái cách mà cái sự thay đổi cuộc sống của mình nó nằm ở cái việc là mình thay đổi cái môi trường sống, thay đổi cái công việc từ full time online sang offline sang online, và mình thay đổi các mối quan hệ. Bây giờ mình mối quan hệ của mình là gì? Đấy, mình tương tác chính là ở trên online thôi. Đấy, mình tương tác với tất cả các anh chị là ở trên kênh YouTube Tiền của Thôi Official, kênh podcast Tâm sự tài chính, kênh Twitter của Trịnh Công Hòa, kênh Facebook Trịnh Công Hòa. Đấy, mình tương tác chính ở trên này. Đó. Chứ mình lại không tương tác là mình gặp gỡ cà phê, uống cà phê các thứ, mình rất là ít. Đấy, mình thay đổi rất nhiều mối quan hệ. Và để mà nhận được nhiều hơn giá trị thì mình thường là mình dành thời gian nhiều hơn để mình tương tác với những người mà hơn mình. Họ có thu nhập hơn mình này, họ có tài sản hơn mình này, họ có kiến thức chuyên sâu hơn mình này. Và mình tập trung vào những cái mà mình đang quan tâm. Ví dụ như là gì? À, mình quan tâm nhiều đến tới đầu tư, tới quản lý tài chính cá nhân, tới marketing, thì mình sẽ tương tác và nói chuyện nhiều hơn với những người vậy đó. Và đó chính là cái điều mà giúp mình có thể thay đổi tiến bộ hơn là như vậy. Mình nói chuyện với mọi người buổi sáng ngày hôm nay như vậy thôi. Có lẽ một chút những cái tâm sự, hy vọng rằng là có thể là gợi mở tới các anh chị có thêm một cái góc nhìn về cuộc sống. Đấy, mình thì mình không cổ súy cho cái nào, mình nghĩ cái nào cũng tốt. Cái quan trọng là gì? Là sự phù hợp của mỗi người với nó. Quan trọng là sự phù hợp của mỗi người với nó và nhu cầu của mọi người với nó. Và hoàn toàn là gì? Nếu mình cảm thấy là cái công việc này, cái guồng quay này mình không happy, mình không thích nữa, thì mình chuyển sang cái guồng quay này giống như mình như này. Đấy, hoàn toàn có thể làm được. Tức ở đây thì mọi người có thể thấy rằng là gì? Mọi người có nhìn thấy được một cái hình mẫu là có thể thay đổi được cái điều đó. Để mọi người có niềm tin, có động lực để cố gắng. Nếu mà mọi người muốn thay đổi nhé, ở đây mình không khuyến khích đâu, không gọi là hô hào mọi người, bởi vì thực ra thì ai cũng cũng muốn có lợi cho mình thôi, đúng không? Mọi người thấy tốt cho mình thì mọi người làm, còn không thì thôi. Ở đây thì mình chỉ muốn nói là về cái tư duy và một cái gọi là cái ví dụ thực tế là có thể thay đổi được điều đó. Thì nếu mọi người muốn thay đổi thì mọi người thay đổi thôi, dựa trên cái đó. Đó. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc mọi người một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Nếu mọi người thấy cái video này hay và ý nghĩa thì mọi người có thể là chia sẻ tới nhiều người hơn nữa, hoặc là tặng cho một cái like để mà có động lực chia sẻ những cái kiến thức về tài chính cá nhân, về đầu tư tới tất cả các anh chị. Và nếu anh chị muốn lắng nghe nhiều hơn những cái video khác thì có thể là đăng ký kênh và ấn vào nút chuông nhá. Đấy, kênh đây là kênh Twitter của Hòa. ở trên Twitter. Nếu các anh chị đang ở trên Twitter thì có thể là kết nối follow cùng với Hòa nhá. Đấy, kênh của Hòa đây này. Nếu các anh chị đang ở trên này thì chúng ta cùng kết nối follow và chia sẻ, tương tác, nói chuyện với nhau nhá. Hòa rất vui khi được tương tác với mọi người ở trên này. Và Hòa thấy là trên này là được, hiện tại là mình đang thấy là mình học được rất nhiều. Đấy, những người mà mình đang follow là những người mà về mảng đầu tư. Đấy, họ hay tweet ở trên này thì mình theo dõi. Ví dụ ông Robert Kiyosaki chẳng hạn này. Đấy, mình mua cả một đống sách của ông ấy này. Mình đang đọc. Trước đây mình có đọc một hai quyển thôi. Bây giờ mình đọc nhiều. Đấy, hoặc là Jay Abraham này. Ông này là chuyên về marketing này, hoặc là ông này Invest in Asset này. Đấy. Đồ Lan Trăm này. Đấy, Radio, Radio là những người mà quản lý quỹ rất là nhiều. Rồi Charles Munger Fan này, Warren Buffett này. Đấy. Đấy rồi ông Ken Honda này, đây là một người mà mình cũng khá là quan tâm. Về ông ấy nói về tiền bạc rất là hay. Đây là rồi ông Mr. Money Mustard. Đấy, đây là ông chuyên nói về tài chính cá nhân. Đấy, ông ấy có cái trang web Mr. Money Mustard này rất là nổi tiếng này ở nước ngoài này. Đấy. Và ở đây có một cái hay nhá, là khi mà nếu mà mọi người không biết tiếng Anh ấy thì mọi người có thể ấn vào đây dịch này. Đấy. Thì chính cái điều này ấy, là nó giúp cho mình học rất là dễ. Đấy. Trên kênh, tất cả các kênh của Hòa, mục tiêu chính là chia sẻ kiến thức và học tập, học hỏi lẫn nhau. Đấy. Chia sẻ kiến thức, học tập và học hỏi lẫn nhau. Đấy là mình tập trung vào điều đó. Chứ mình tập trung vào học thôi. Đấy. Cái tư duy của mình đến bây giờ là gì? Là làm là để học. Đấy. Làm là để học. Và chính cái học và cái nâng cao giá trị đấy sẽ thu hút tiền bạc đến với mình. Mục tiêu của mình là thế. Ngày xưa mình đi làm là để kiếm tiền. Và bây giờ thì mình khác rồi, tư duy mình khác rồi. Mình muốn chia sẻ với mọi người tại sao mình dành thời gian gần tiếng đồng hồ mình live stream, mình nói chuyện với mọi người như này. Đấy cũng là cách để mình nói ra cái suy nghĩ của mình. Thứ hai, mình kết nối với mọi người. Thứ ba nữa là mình cũng muốn học tập, học hỏi từ mọi người chứ. Đấy. Mình mong muốn là học được rất nhiều những cái kiến thức từ từ các anh chị, từ ở trên kênh. Đấy. Mình mong muốn điều đấy. Và mình luôn luôn nhìn vào cái ưu điểm của mọi người để học ở trên kênh. Rất là hy vọng là được kết nối với mọi người, đặc biệt là trên X. Trên Facebook thì thực sự là bây giờ Facebook nó cũng spam nhiều quá, thực sự là như thế. Spam nhiều quá. Nên là mình nói chung là mình trên Facebook là mình sẽ ít hơn. Ít hơn trên Facebook. Và mình dành thời gian nhiều hơn ở trên Twitter. Thì trên này nó đỡ spam hơn và nó tập trung vào việc cái trải nghiệm tốt hơn của người dùng. Đấy. Cảm ơn mọi người nha. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và trên những cái nội dung video sau, cái podcast sau nhá. Bye bye mọi người.